truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ tư ngày 12 tháng 9 có những nội dung chính sau đây.
Ban chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ triển khai thực hiện các dự án trên địa bàn thành phố họp để phân công nhiệm vụ cho các thành viên.
Với suy nghĩ không để cái nghèo đeo bám, bằng ý chí và nghị lực của mình, ông Lý Khâm Sứ, tổ 25 phường Quan Triều đã vượt qua khó khăn, vươn lên làm giàu chính đáng.
Chỉ vì khát khao tìm việc làm, thiếu hiểu biết, nhẹ dạ cả tin đã khiến hàng chục nạn nhân trên địa bàn tỉnh bị sập bẫy, lâm vào cảnh khốn cùng, khiến tiền mất mà việc chẳng thấy đâu. Chuyên mục Vì an ninh thành phố trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Sáng 12 tháng 9, các đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, đồng chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Cùng với thành công của Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Thái Nguyên năm 2018, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, quyết định chủ trương đầu tư và biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư đối với 22 dự án đầu tư vào thành phố Thái Nguyên, chiếm 44% số dự án đầu tư vào tỉnh. Tổng số vốn đăng ký đầu tư gần 31.800 tỷ đồng, bằng 58% toàn tỉnh. Sau hội nghị tiếp tục có thêm 5 dự án đăng ký nghiên cứu đầu tư trên địa bàn thành phố, trong đó có 2 dự án đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh ký biên bản ghi nhớ đầu tư. Để chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn, thành phố Thái Nguyên đã thành lập ban chỉ đạo và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Đồng chí Bí thư Thành ủy, trưởng ban chỉ đạo đề nghị các thành viên phát huy tinh thần trách nhiệm và trí tuệ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đảm bảo tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư khi tìm hiểu đầu tư vào địa bàn. Giao cho Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ cụ thể để triển khai các dự án, trong đó đặc biệt chú ý làm tốt công tác quy hoạch, bồi thường giải phóng mặt bằng, cải cách thủ tục hành chính, chủ động phối hợp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp để quá trình đầu tư vào thành phố được nhanh chóng, thuận lợi.
Chiều 11 tháng 9, thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị tập huấn bồi dưỡng các kỹ năng kiến thức văn bản quy phạm pháp luật về sáng kiến. Dự hội nghị có đồng chí Quản Chí Công, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên. Hàng năm, số đơn sáng kiến gửi lên Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh và Hội đồng sáng kiến tỉnh công nhận chỉ đạt chưa đầy 50%. Nguyên nhân là do nhiều đơn sáng kiến không có tính mới, chưa có ý tưởng sáng tạo, chưa được áp dụng thành công và không biết cách trình bày đơn. Tại hội nghị, đồng chí Phạm Thị Hiền, Phó Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Thái Nguyên đã hướng dẫn cách thức trình bày đơn công nhận sáng kiến, đồng thời giới thiệu những nội dung chính trong Nghị định số 13 của Chính phủ về ban hành điều lệ sáng kiến, Thông tư số 18 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thi hành một số quy định của điều lệ sáng kiến được ban hành theo Nghị định số 13 của Chính phủ, Quy định số 24 ban hành quy định về hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, v.v. Thông qua hội nghị, cán bộ phụ trách công tác thi đua khen thưởng của các phòng ban đơn vị, các trường học của thành phố có thêm kỹ năng kiến thức trong việc thực hiện viết hồ sơ sáng kiến để hướng dẫn cho cán bộ công nhân viên chức có sáng kiến thực hiện đúng, thể thức, cách thức và quy phạm pháp luật.
Chiều 11 tháng 9, đoàn kiểm tra của Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã kiểm tra việc triển khai thực hiện đề án phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn tại phường Đồng Quang. Qua kiểm tra cho thấy, phường đã thành lập ban chỉ đạo và ban hành nhiều công văn, kế hoạch để triển khai thực hiện, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn người dân cách phân loại rác thải, triển khai ký cam kết đối với các hộ gia đình cá nhân. Đã cấp phát các thùng đựng rác, túi ni lông cho trên 2.600 hộ gia đình trên địa bàn. Do mới thực hiện thí điểm đề án phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn từ ngày 15 tháng 8 năm 2018, nên một số hộ gia đình trên địa bàn phường chưa thực hiện đúng việc phân loại rác thải sinh hoạt, chưa sử dụng dụng cụ đựng rác được cấp phát. Do đó, đoàn kiểm tra đã tuyên truyền nhắc nhở các hộ gia đình về cách phân biệt 3 loại rác thải, đề nghị các hộ sau khi phân loại thì lưu giữ rác trong túi ni lông và thùng đựng có màu sắc theo đúng quy ước, màu xanh lá chứa rác hữu cơ, màu trắng chứa rác tái chế và màu đỏ chứa rác không đốt được. Được biết, từ ngày 10 đến 22 tháng 9, các đoàn kiểm tra của Ủy ban Nhân dân thành phố sẽ kiểm tra việc triển khai thực hiện đề án phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn tại 4 phường được chọn làm thí điểm, từ đó tổng hợp tham mưu các giải pháp cụ thể để tiếp tục triển khai có hiệu quả đề án.
Ngày 12 tháng 9, Liên đoàn Lao động thành phố phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thành phố tổ chức khai giảng lớp tập huấn nghiệp vụ công đoàn cho hơn 130 học viên là Phó Chủ tịch, Ủy viên Ban chấp hành và Tổ trưởng các công đoàn cơ sở trường học trực thuộc Liên đoàn Lao động thành phố. Các nội dung tập huấn bao gồm nội dung phương pháp hoạt động công đoàn cơ sở, hồ sơ của công đoàn cơ sở, thực hiện dân chủ trong đơn vị theo Nghị định số 04/2015/NĐ-CP của Chính phủ, một số nội dung cơ bản về công tác kiểm tra, công tác nữ công của công đoàn cơ sở, các chế độ chính sách mới đối với lao động nữ theo Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 và công đoàn cơ sở về công tác tài chính công đoàn. Là học viên tham gia lớp tập huấn, chị Phan Thị Hồng Thủy, Chủ tịch Công đoàn Trường Trung học Cơ sở Quang Trung chia sẻ.
Buổi tập huấn hôm nay có lợi ích rất là nhiều, chúng ta đã nói về các vấn đề về sinh sản này, về vấn đề nữ công này. Phần lớn là trường của chúng tôi là cũng là nữ, cho nên là rất là có lợi. Bên cạnh đó là có những tập huấn về cái công tác của Ủy ban Kiểm tra Công đoàn, của Ban Thanh tra Nhân dân. Khi mà được tập huấn như này thì có lợi rất là nhiều và chúng tôi sẽ làm tốt hơn cái hoạt động công đoàn. Trước đây cứ đi hỏi nhau thôi, cứ thấy mọi người làm như nào thì mình bắt chiếc làm như thế thôi. Nhưng qua tập huấn như này chúng tôi nghĩ là sẽ có hiệu quả hơn rất là nhiều.
Thông qua buổi tập huấn, các học viên được tăng cường bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao năng lực và trang bị kiến thức cơ bản về phương pháp hoạt động công đoàn, vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn, đồng thời nắm bắt được các quy định pháp luật mới về chế độ, chính sách liên quan đến người lao động để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên.
Ngày 11 tháng 9, tại Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh đã tổ chức chương trình tập huấn về đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông cho trên 600 học viên là cán bộ quản lý giáo dục toàn ngành trên địa bàn tỉnh. Tại chương trình tập huấn, các học viên đã được làm rõ một số nội dung như chương trình giáo dục sẽ chuyển sang phát triển phẩm chất và năng lực người học, phương pháp dạy học từ chỗ chủ yếu không chỉ quan tâm đến việc học sinh học được gì, đến chỗ quan tâm đến cả việc học sinh làm được gì. Đổi mới phương pháp và hình thức tổ chức giáo dục nhằm phát triển phẩm chất và năng lực học sinh. Đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông nhằm tạo chuyển biến căn bản toàn diện về chất lượng, hiệu quả giáo dục phổ thông. Kết hợp dạy chữ, dạy người và định hướng nghề nghiệp, góp phần chuyển nền giáo dục nặng về truyền thụ kiến thức sang nền giáo dục phát triển toàn diện, phát huy tốt nhất tiềm năng của mỗi học sinh là mục tiêu chính của đổi mới chương trình và sách giáo khoa giáo dục phổ thông. Theo lộ trình năm học 2019-2020, ngành giáo dục bắt đầu triển khai áp dụng chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới đối với cấp tiểu học năm học 2020-2021, áp dụng với cấp trung học cơ sở và từ năm học 2021-2022 thực hiện đối với cấp trung học phổ thông.
Trường Đại học Y Dược Đại học Thái Nguyên vừa tổ chức khai giảng năm học mới 2018-2019. Năm học mới này, Trường Đại học Y Dược đón gần 1.000 tân sinh viên, học viên ở 6 chuyên ngành đào tạo: y đa khoa, y học dự phòng, điều dưỡng, răng hàm mặt, dược sĩ, cử nhân xét nghiệm, nâng tổng số sinh viên của trường lên trên 6.000 sinh viên. Nhà trường xác định tiếp tục thực hiện mục tiêu đổi mới căn bản và toàn diện nội dung, phương pháp đào tạo. Trong đó, bổ sung chương trình đánh giá mới dựa trên chuẩn năng lực bác sĩ với sự hỗ trợ chuyên môn của các chuyên gia Đại học Harvard Hoa Kỳ theo dự án HERPES và HIVN do Ngân hàng Thế giới tài trợ. Nhân dịp năm học mới, nhà trường đã được nhận gần 100 triệu đồng hỗ trợ học bổng cho sinh viên có thành tích cao trong học tập và rèn luyện. Sinh viên nghèo vượt khó từ các công ty, doanh nghiệp gồm công ty du lịch Dạ Hương, bảo hiểm Bảo Việt chi nhánh Thái Nguyên, công ty Money Hà Nội.
Thưa quý vị và các bạn, với bản chất cần cù và ý chí không ngại vượt khó để vươn lên, ông Lý Khâm Sứ, người dân tộc Sán Dìu ở tổ 25 phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên là một tấm gương điển hình trong phát triển kinh tế gia đình, vươn lên làm giàu chính đáng.
Trước đây, gia đình ông Lý Khâm Sứ từng nằm trong danh sách hộ khó khăn của phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên. Từ hai bàn tay trắng, hai vợ chồng ông đã tích cực tìm tòi học hỏi những kinh nghiệm, những phương thức sản xuất thích hợp với điều kiện tự nhiên, đất đai sẵn có và mạnh dạn đầu tư phát triển mô hình chăn nuôi gà thả vườn. Nhờ đức tính siêng năng chịu khó kết hợp với áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật đã mang lại cho gia đình ông thành quả bước đầu trong chăn nuôi gà với hơn 1.000 con một lứa, mỗi năm xuất bán 3 lứa, đem lại thu nhập đáng kể cho gia đình.
Để bắt đầu để chăn nuôi thì gia đình nó cũng gặp rất nhiều khó khăn. Bắt đầu nuôi từ lúc mà 200 con, thế thì cũng dần dần đi học hỏi cái kinh nghiệm của các bạn địa phương, các địa phương ấy, thì người ta cũng hướng dẫn cho mình cách chăn nuôi. Thì dần dần mình nuôi dần từ 200 con đến 500 con. Năm 6 năm nay rồi là được khoảng 1.000 con. Đấy, 1.000 con gà. thì cái hiệu quả tương đối, trừ cái khoản chi phí thức ăn và các thứ thuốc thang hết được khoảng tầm 120 triệu thì coi như gia đình vẫn thu nhận lại được khoảng tầm 60 triệu một lứa gà.
Với thành công từ mô hình chăn nuôi gà thả vườn, ông Sứ còn mạnh dạn đào ao thả cá, trồng hơn 50 gốc chanh, 10 gốc nhãn và hơn 7 sào rau các loại. Từ việc phát triển mô hình kinh tế trồng trọt kết hợp với chăn nuôi tổng hợp, sau khi trừ mọi chi phí, mỗi năm mang lại lợi nhuận cho gia đình ông hơn 200 triệu đồng và trở thành một trong những hộ khá giả tại địa phương.
Được sự quan tâm của chính quyền địa phương giúp đỡ cho rất nhiều về cái tinh thần và cũng mong muốn rằng cái ủng hộ của cái chính quyền địa phương đây là giúp cho gia đình có thể nói là tăng thêm cái nguồn tinh thần là một này, thu nhập và về bên về đồng vốn đấy để cho mình phát triển được nhiều hơn nữa để mình tăng thêm cái lứa gà từ 2 lứa cho tới 5 lứa một năm để nó mang lại hiệu quả lớn hơn và nó tạo thành một cái mô hình nhưng mà để mình chăn nuôi cho nó mang lại hiệu quả lớn.
Nhờ chăm chỉ siêng năng ham học hỏi để tập trung phát triển kinh tế gia đình, đến nay gia đình ông Sứ đã có một cơ ngơi khá khang trang. Ông Hà Chí Thanh, bí thư chi bộ tổ 25 phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên cho biết, ông Lý Khâm Sứ luôn quan tâm thường xuyên chia sẻ giúp đỡ mọi người trong những lúc khó khăn và không ngại chia sẻ kinh nghiệm trong sản xuất chăn nuôi với tất cả những ai có nhu cầu. Trong các phong trào của địa phương và trong công tác hội, ông cũng luôn nhiệt tình tham gia.
Gia đình anh Sứ năm này thì luôn thực hiện tốt được chính sách của Đảng pháp luật đấy đó. Các năm đều được bình xét là hội viên gương mẫu tích cực. Đấy. Đều tham gia tích cực các phong trào của địa phương, ví dụ đóng tiền nhà văn hóa, tiền đường bê tông của xóm đều tích cực tham gia, các con nói chung đều chăm ngoan. Đấy.
Ông Lê Hùng Sơn, Chủ tịch Hội Nông dân phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên cho biết, phường Quan Triều có 240 hội viên nông dân, đã có tới 150 hội viên phát triển các mô hình kinh tế về chăn nuôi và trồng trọt. Gia đình ông Lý Khâm Sứ là một gia đình nông dân mẫu mực về phát triển kinh tế tại địa phương. Bản thân ông luôn đi đầu chấp hành tốt và đóng góp cho công tác hội rất nhiều thành tích. Nhiều năm liền gia đình đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp thành phố. Với mô hình của gia đình ông Sứ, Hội Nông dân phường cũng đã tổ chức cho các chi hội học tập để nhân rộng mô hình.
Cái mô hình gia đình chỗ ông Lý Khâm Sứ thì được Hội Nông dân phường và đã đưa tức là hội viên của đến 5 chi hội đã đến tham quan và học tập cái mô hình của gia đình nhà anh Sứ. Sau khi mà các chi hội đến học tập ấy, thì cũng đã nhân rộng ra được là đến trên 20 cái cơ sở chăn nuôi như gia đình ông Sứ.
Với suy nghĩ không để cánh nghèo đeo bám, bằng ý chí và nghị lực của mình, ông Lý Khâm Sứ đã vượt qua khó khăn, vươn lên làm giàu chính đáng, là một tấm gương điển hình trong cộng đồng người dân tộc Sán Diều về tinh thần cần cù sáng tạo trong lao động sản xuất, đáng để mọi người học hỏi và noi theo.
Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh Vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Phần cuối chuyên mục là bài viết Lừa đảo xin việc làm, chiêu thức cũ, nạn nhân mới. Sau đây là nội dung chương trình.
Tuần qua, từ ngày 6 tháng 9 đến ngày 11 tháng 9 năm 2018, trên địa bàn thành phố xảy ra 5 vụ việc trộm cắp tài sản, cướp giật tài sản. Án xảy ra tại các địa bàn Quang Trung, Gia Sàng, Thịnh Đán. Đáng chú ý, 16 giờ ngày 5 tháng 9 tại khu vực tổ 16 phường Quang Trung, Công an thành phố tuần tra phát hiện đối tượng Nguyễn Xuân Hiên, sinh năm 1994, thường trú tại Yên Minh, Phú Lương, có biểu hiện nghi vấn. Tổ công tác đã đưa đối tượng về công an thành phố làm việc. Qua đấu tranh, đối tượng khai nhận trước đó vào khoảng 8 giờ cùng ngày, đối tượng đã vào nhà ông Vương Văn Trinh, xã Tân Long, huyện Đồng Hỷ, lấy trộm một dây chuyền vàng 5 chỉ, rồi đến cửa hàng vàng bạc Quý Tùng bán được trên 17 triệu đồng. Tài sản trên đã thu hồi trả lại cho bị hại. Khoảng 18 giờ 20 phút ngày 8 tháng 9, tại khu vực tổ 18 phường Thịnh Đán, chị Phạm Thị Huế, sinh năm 1999, thường trú tại xã Phú Đình, huyện Định Hóa, tạm trú tại tổ 18 phường Thịnh Đán, đi bộ từ phòng trọ ra bãi xe Samsung, thì bất ngờ bị một nam thanh niên lạ mặt đi trên xe máy Honda Way không rõ biển kiểm soát. Từ phía sau vượt lên áp sát bên trái và dùng tay giật chiếc điện thoại di động Oppo A37 trên tay của chị Huế rồi bỏ chạy về hướng ngõ 369 đường Quang Trung. Trị giá tài sản thiệt hại theo bị hại khai khoảng 3 triệu đồng. Công an thành phố đang truy xét làm rõ.
Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Tuần qua, Chỉ huy Công an thành phố chỉ đạo các đội nghiệp vụ Công an các phường xã phối hợp cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa về các thủ đoạn hoạt động gây án của tội phạm, đẩy mạnh hoạt động điều tra các vụ án hình sự, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm luật giao thông đường bộ, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố. Về công tác phòng ngừa và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, kiểm tra 92 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện, kiểm tra tạm trú 216 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự, nhắc nhở 24 trường hợp, xử phạt hành chính 6 trường hợp vi phạm. Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giải quyết 314 trường hợp thay đổi về đăng ký hộ khẩu, cấp 300 chứng minh nhân dân, bổ sung 1.856 tài liệu vào hồ sơ hộ khẩu. Chủ trì cùng các lực lượng tổ chức tuần tra 304 ca với 1.312 lượt người tham gia đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Công an phường dự họp với 8 tổ dân phố với 618 lượt người tham gia nghe tuyên truyền về pháp luật và phương thức thủ đoạn hoạt động của một số loại tội phạm trên địa bàn. Về công tác đấu tranh chấn áp tội phạm, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính một trường hợp kinh doanh hàng hóa mỹ phẩm không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ tại tổ 9 phường Quang Trung, phạt 3 triệu đồng. Tội phạm về trật tự xã hội xảy ra 8 vụ, điều tra khám phá 7 vụ, 7 đối tượng. Cháy xảy ra 1 vụ tại căn hộ 612A, chung cư Techco thuộc tổ 19, phường Hoàng Văn Thụ của gia đình bà Nông Thị Ngân. Thiệt hại cháy một tủ lạnh, một điều hòa và một số đồ dùng sinh hoạt. Công an thành phố phối hợp với lực lượng phòng cháy chữa cháy khám nghiệm hiện trường, lập hồ sơ điều tra nguyên nhân sơ bộ xác định do chập điện tủ lạnh. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, tuần qua, lực lượng chức năng Công an thành phố Thái Nguyên lập biên bản 228 trường hợp vi phạm, tạm giữ 130 xe mô tô, 27 xe máy điện, 71 bộ giấy tờ xe ô tô và mô tô, xử lý vi phạm hành chính bằng hình thức phạt tiền đối với 164 trường hợp vi phạm, tước giấy phép lái xe có thời hạn 26 trường hợp, nhắc nhở 25 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 38 trường hợp vi phạm. Thưa các đồng chí và các bạn, thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên xảy ra các vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức xin việc làm. Với những phương thức thủ đoạn của đối tượng không có gì mới, nhưng chỉ vì khát khao tìm việc làm, thiếu hiểu biết, nhẹ dạ cả tin đã khiến hàng chục nạn nhân bị sập bẫy, lâm vào cảnh khốn cùng. Tiền mất mà việc làm thì chẳng thấy đâu.
Khoảng tháng 5 năm 2018, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên nhận được đơn của ông Nguyễn Văn Tê, trú tại xóm Đồng Màn, xã Bảo Cường, huyện Định Hóa và hàng chục công nhân khác ở nhiều nơi trên địa bàn tỉnh, tố cáo về việc bị một số đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức xin việc làm với số tiền hàng tỷ đồng. Quá trình điều tra xác minh, cơ quan điều tra đã làm rõ hai đối tượng gồm Trần Thị Phương Thảo, sinh năm 1987, trú tại tổ 10, phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên, và Nông Thị Thu Hằng, sinh năm 1980, trú tại xóm Văn Hữu, xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ. Mặc dù không có nghề nghiệp, Thảo và Hằng đã tự tạo cho mình vỏ bọc là cán bộ ở các cơ quan trường học, quen biết nhiều lãnh đạo các sở ngành, có thể xin được việc làm tại các cơ quan nhà nước. Với thủ đoạn trên đã khiến nhiều người dân nhẹ dạ cả tin đưa tiền cho Thảo và Hằng để nhờ xin việc làm. Tại cơ quan điều tra, Hằng khai nhận, trước đây đối tượng nói với những bị hại là làm ở phòng nội vụ, Võ Nhai, có quen một số lãnh đạo sở nội vụ và làm ở trong trường học tại thành phố hoặc làm ở Đại học Thái Nguyên để tạo niềm tin. Thực tế, Hằng không làm tại đó và cũng không quen ai làm ở sở nội vụ. Hằng nhận khoảng 15 trường hợp xin việc, có trường hợp gửi tiền nhờ xin việc và Hằng đã sử dụng số tiền đó vào mục đích cá nhân. Còn đối tượng Trần Thị Phương Thảo cho biết, em nói chuyện với chị Hằng và bảo em làm ở Đại học Thái Nguyên. Thực tế em không làm ở Đại học Thái Nguyên và cũng chưa xin được việc cho ai. Số tiền chuyển cho em thì em trả vào các khoản nợ cá nhân. Bước đầu Hằng và Thảo khai nhận từ cuối năm 2016 đến tháng 5 năm 2018 đã thực hiện 14 vụ lừa đảo với số tiền chiếm đoạt trên 3 tỷ đồng. Cho biết những khó khăn khi điều tra các vụ việc có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Thượng úy Đinh Thiên Hoàng, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thái Nguyên nhấn mạnh. Khó khăn lớn nhất là người bị hại khi giao tiền và tài sản cho các đối tượng lừa đảo thường sẽ viết giấy vay nợ không có nội dung xin việc làm và không phản ánh nội dung vay nợ tiền mục đích để làm gì, thường là vay sử dụng mục đích cá nhân. Do đó, khi cơ quan điều tra triệu tập thì các đối tượng lừa đảo thường khai báo là các khoản vay không liên quan đến xin việc. Thời gian gần đây, những chiêu trò lừa đảo bằng hình thức xin việc làm không có gì mới, tuy nhiên vẫn có hàng trăm người dân bị sập bẫy, dẫn đến tiền mất, tật mang. Chỉ tính từ đầu năm 2018 đến nay, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đã khởi tố 4 vụ án, bắt tạm giam 3 bị can có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức xin việc làm. Có 50 người bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền trên 5 tỷ đồng. Thượng tá Trần Minh Cường, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, do tâm lý của người dân thường mong muốn con mình khi ra trường có được việc làm ổn định trong cơ quan nhà nước. Xuất phát từ nhu cầu của người dân như vậy, các đối tượng đưa ra các thông tin gian dối, đó là bản thân có khả năng chạy được việc làm tại các cơ quan, rồi có quen biết với nhiều lãnh đạo cao cấp, người nhà hiện đang làm lãnh đạo các cơ quan có thể xin được việc với suất ngoại giao. Những người có nhu cầu đã không chịu tìm hiểu dẫn đến thiếu thông tin về các nơi, chỗ mình làm việc, từ đó đã dễ dàng tin tưởng vào thông tin gian dối mà các đối tượng đưa ra. Các đối tượng thường biết nhu cầu tâm lý các gia đình xin việc thường không muốn nói cho người khác biết rằng con mình được vào các cơ quan nhà nước là do xin xỏ, chạy trọt, thường có tác động chủ động đề nghị các đối tượng có hành vi lừa đảo, che giấu hành vi lừa đảo. Nhiều nạn nhân đã lâm vào hoàn cảnh khốn cùng từ những vụ việc lừa đảo xin việc làm. Đây cũng là hồi chuông cảnh tỉnh cho các gia đình khi có ý định chạy việc cho con cháu và người thân. Thượng tá Trần Minh Cường, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thái Nguyên khuyến cáo tới người dân. Thứ nhất, vấn đề thủ tục nguyên tắc là không có cá nhân nào ở ngoài xã hội có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn để giải quyết vấn đề tuyển sinh, tuyển dụng, tuyển biên chế. Đối với các cơ quan, đơn vị, các tổ chức đều có quy định của pháp luật về tuyển sinh, tuyển dụng một cách rõ ràng. Khi có thông tin có nhu cầu muốn được thi tuyển, xét tuyển hoặc là được tuyển vào làm công chức, viên chức thì đề nghị quần chúng nhân dân phải tìm hiểu thật kỹ. Khi có vấn đề chưa rõ thì liên hệ trực tiếp với cơ quan mình định thi tuyển để vào làm việc. Các đối tượng có dấu hiệu mờ ám, yêu cầu có tiền để xin xỏ, chạy trọt thì đều có dấu hiệu lừa đảo. Mong muốn có được công việc và thu nhập ổn định cho mình hay người thân là nhu cầu chính đáng và cần thiết. Tuy nhiên mỗi người cũng cần tỉnh táo khi xin việc làm để tránh tình trạng tiền mất mà việc chẳng thấy đâu. Trên đây các đồng chí và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục Vì an ninh thành phố. Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, tin bão gần bờ, cơn bão số 5. Hồi 13 giờ ngày 12 tháng 9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,8 độ Vĩ Bắc, 114,5 độ Kinh Đông, cách bán đảo Lôi Châu Trung Quốc khoảng 440 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15-20 km. Đến 13 giờ ngày 13 tháng 9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,2 độ Vĩ Bắc, 109,8 độ Kinh Đông, trên khu vực phía bắc bán đảo Lôi Châu, cách Móng Cái Quảng Ninh khoảng 220 km, cách Hải Phòng khoảng 320 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10. Dự báo do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 5, từ đêm mai đến ngày 14 tháng 9, các khu vực trong tỉnh có mưa, mưa vừa và rải rác có dông. Tổng lượng mưa cả đợt phổ biến từ 30-50mm. Trong cơn dông cần đề phòng sét, lốc và gió giật mạnh. Dự báo thời tiết đêm 12 ngày 13 tháng 9 năm 2018, thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm không mưa, ngày giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25-33 độ, độ ẩm không khí trung bình 75-80%. Khu vực phía Tây, nhiều mây, đêm không mưa, chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23-32 độ, độ ẩm không khí trung bình 80-85%. Khu vực phía Nam, nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25-32 độ, độ ẩm không khí trung bình 78-83%. Khu vực phía Đông, nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23-32 độ, độ ẩm không khí trung bình 80-85%.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây và hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Thông báo tìm chủ phương tiện. Đội Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Thái Nguyên đang tạm giữ xe ô tô biển kiểm soát 20A51392, số máy F15S332-290691, số khung RLLSF69IZ9H013988. Xe mô tô không biển kiểm soát nhãn hiệu Jaguar màu sơn đỏ, số máy 11-75749, số khung 7625. Xe mô tô không biển kiểm soát nhãn hiệu Jaguar màu sơn đỏ, số máy 36002-35361, số khung ZDCKF08A06F061230. Vi phạm luật giao thông đường bộ, đến nay đã quá thời hạn tạm giữ nhưng người vi phạm, chủ sở hữu không đến đội cảnh sát giao thông, công an thành phố Thái Nguyên để giải quyết. Đội cảnh sát giao thông công an thành phố Thái Nguyên đề nghị ai là chủ của những chiếc xe nói trên đến đội cảnh sát giao thông công an thành phố Thái Nguyên để giải quyết. Sau 30 ngày kể từ ngày ra thông báo này, đội cảnh sát giao thông công an thành phố Thái Nguyên sẽ xử lý phương tiện nói trên theo quy định của pháp luật.
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội chi nhánh Thái Nguyên, MB chi nhánh Thái Nguyên xin kính chào quý khách hàng. Với chiến lược trở thành ngân hàng thuận tiện, MB Thái Nguyên cung cấp đầy đủ các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng, đáp ứng đầy đủ các nhu cầu giao dịch tài chính của người dân, các doanh nghiệp, cơ quan và tổ chức trên địa bàn. Bên cạnh các sản phẩm tiết kiệm đa dạng và cho vay cạnh tranh, MB Thái Nguyên còn mang đến cho khách hàng những dịch vụ ngân hàng hiện đại như ngân hàng số, các dịch vụ thẻ, dịch vụ chuyển tiền và nhiều bộ sản phẩm đặc thù phù hợp với các nhóm khách hàng cụ thể, đáp ứng nhu cầu cho vay vốn ngắn hạn, trung dài hạn, phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh của mọi khách hàng. Đầu tháng 10 năm 2018, MB Thái Nguyên chính thức tròn 10 năm thành lập, đi vào hoạt động phục vụ quý khách hàng. Rất nhiều quà tặng hấp dẫn sẽ dành cho các khách hàng đầu tiên đến giao dịch vay vốn hoặc gửi tiết kiệm. Mọi chi tiết khách hàng xin liên hệ MB Thái Nguyên, tầng 1, tầng 2, nhà số 679, đường Lương Ngọc Quyến, tổ 22, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên. Điện thoại 0208-626-9999. MB Hoàng Văn Thụ, số 65, đường Hoàng Văn Thụ, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên. MB Trưng Vương, tầng 1 Chợ Thái, đường Bến Oánh, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên. Điện thoại 02083-657171. MB Thái Nguyên, hân hạnh được phục vụ quý khách hàng.
Hot hot hot, tuyệt chiêu hoàn toàn mới, gọi thả ga data không giới hạn, đặc biệt không cước thuê bao tháng, đã đến cùng cơn lốc trả sau Viettel.
Từ tháng 6 năm 2018, Viettel triển khai các gói cước combo cả thoại và data 3G 4G, không giới hạn, không cước thuê bao tháng, siêu tiết kiệm đến hơn 20%.
Với nhiều mức giá từ 80.000 đồng đến 500.000 đồng một tháng, quý khách được thoải mái lựa chọn những ưu đãi hấp dẫn theo nhu cầu của mình.
Hàng ngàn phút gọi miễn phí, data 3G 4G siêu tốc độ với lưu lượng lên đến 30GB, giá siêu tiết kiệm chỉ từ 80.000 đồng một tháng đang chờ đón các bạn.
Còn chần chờ gì nữa, hãy đến các cửa hàng Viettel hoặc truy cập ứng dụng My Viettel để hòa mạng trả sau ngay hôm nay.
Gọi thả ga, data không giới hạn, siêu tiết kiệm cùng trả sau Viettel. Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel.
Thưa quý vị và các bạn, triển khai thực hiện cung cấp dịch vụ hành chính công trực tuyến là một trong những nội dung quan trọng trong tiến trình cải cách hành chính ở thành phố Thái Nguyên. Theo ghi nhận, chỉ sau 5 tháng chính thức cho ra mắt và đưa vào sử dụng cổng dịch vụ công mức độ 3, 4, đã có gần 33.800 hồ sơ được tiếp nhận, trong đó có tới 33.600 số hồ sơ được giải quyết, đạt tỷ lệ 98%. Mới đây, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên tiếp tục sử dụng dịch vụ thanh toán hành chính công trực tuyến khi hợp tác thỏa thuận với Viettel Thái Nguyên thông qua các hình thức như ứng dụng Viettel Pay, cửa hàng giao dịch và các điểm chuyển tiền Viettel khi liên kết thanh toán với các ngân hàng Vietinbank,
BIDV, MB Bank, Vietcombank và các ngân hàng khác, gồm thanh toán dịch vụ hành chính công, thu hộ trả góp, chuyển tiền, thanh toán cước viễn thông, thanh toán học phí, thanh toán điện, điện nước, mọi lúc, mọi nơi. Đặc biệt, để tạo điều kiện cho các bậc phụ huynh trong việc nộp học phí và các khoản phí cần thu tại nhà trường mà không cần mất thời gian đến tận trường để nộp, Viettel Thái Nguyên phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thái Nguyên đưa ra giải pháp cho các trường học ở thành phố Thái Nguyên, hệ thống quản lý, thanh toán phí, học phí điện tử và thu hộ học phí cùng các khoản phí một cách đơn giản, nhanh gọn, thuận tiện và an toàn với nhiều hình thức thu như thanh toán các khoản phí trong trường học mọi lúc, mọi nơi, nộp học phí và các khoản phí qua ứng dụng Viettel Pay, thanh toán qua điểm giao dịch và điểm chuyển tiền của Viettel. Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline 1800 9000. Mục thông tin quảng cáo đã khép lại chương trình thời sự hôm nay của đài chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.